Rồi cái cột thứ ba là trì giới. Thì cái này chúng ta quen thuộc lắm rồi. Chúng ta vào chùa là bắt đầu phải giữ năm giới, rồi giữ 10 giới, rồi giữ tiến lên 348 giới và các giới của Bồ Tát nữa. Đấy, thì cứ tùy cái trình độ của vị nào ở ngôi nào thì phải giữ vững cái giới luật của mình, phải có cái tâm trì giới. Đây lời Phật nói giới thiền lý ở trong sự, nghĩa là giới ấy, giới luật của Phật lấy những cái sự gì ở khắp mười phương là tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ, mà lại theo như Đức Đại Thế Chí thì nhận thấy chẳng những Đức Phật vô lượng quang vô lượng thọ mà chính mình cũng vô lượng quang vô lượng thọ. Rồi theo như Đức Quán Thế Âm được tập thấy tất cả chúng sanh đều đầy đủ tánh vô lượng quang vô lượng thọ như Phật không khác, ta gọi là bình đẳng, tập có con mắt bình đẳng. Thế vì thế cho nên đó là chân lý. Chân lý là tất cả ai ai cũng đầy đủ tánh vô lượng quang vô lượng thọ. Thế mà chúng ta bây giờ lại cậy cái phước báo vơ lấy những con gà, con cá mà cắt cổ mổ bụng nó, cướp cái da, cái thịt của nó để thỏa cái miệng của mình trong chốc lát, gây cái oán thù kiếp này sang kiếp khác. Đấy, hiện tại bây giờ cái oán thù nó mông manh bát ngát, cho nên cứ loài này giết loài kia, loài này giết loài kia, nhất là loài người giết các loài vật, không biết bao nhiêu mà kể. Bởi vì đây là trả thù cái nợ nhiều kiếp, cứ oan oan nợ nần lẫn nhau. Cho nên bây giờ vâng lời Phật trì giới để gỡ cởi giới, hiển cái chuyện, dùng cái sự việc để hiển cái chân lý. Chân lý là tất cả ai cũng là Phật, còn chúng mình mê muội lại nói là rời sinh ra loài vật để cho mình ăn. Đó là cái lời nói ngu si. Bây giờ cậy mình có một chút phước đức bắt nạt những cái loài bạc phước, thì mai đây mình mà bắt nạt những loài ấy thì mình cũng bạc phước. Mà mình đã bạc phước, hết phước thì ngày mai nó trở lại, nó bắt nạt lại mình. Thế cho nên thế gian cứ các thứ, loài người thì chiến tranh, mang bom đạn làm tai nạn khổ nạn cho nhau, rồi loài vật thì ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, cắn xé nhau. Đấy là cái sự cứ mở mãi cái oan thù kiếp này sang kiếp khác. Cho nên Phật dạy chúng ta giữ cái giới sát sanh để trở về cái chân lý. Thế giữ cái giới không trộm cắp của ai lấy dùng, vật của ai là cái phúc đức của người ta để người ta hưởng. Mình đừng tranh, đừng cướp. Mình cướp là về sau mình lại phải trả cái quả báo. Thế cho nên cứ tranh cướp lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau. Thế thì Phật dạy cái việc không trộm cắp là cái sự việc để trở về cái chân tánh bình đẳng từ bi. Như Phật dạy chúng ta không nói dối, bởi vì tánh của chúng ta trong veo thanh tịnh, trở về cái chân tánh chất trực chân thật. Thế cho nên nói là giới là dùng những sự việc hàng ngày để trở về cái chân lý. Cho nên giới là rất quý. Muốn trì giới được vững chắc phải quan sát cái nghiệp quả thật thân. Chúng ta phải quán cái nhân quả thì mình mới cẩn thận, đừng có gieo những cái nhân xấu. Bởi vì thấy được cái quả báo thì cái việc quan sát này, các con khỏi biên đi, thầy có, rồi thầy có cô bảo giá cô in rồi thầy phát mà. Rồi thì bây giờ thầy cứ nói chúng ta, các con nhận được ý nghĩa, ghi một những cái điểm cần thôi. Thế, cho nên muốn chỉ giới được vững chắc, phải quan sát nghiệp quả thật thâm. Nhân quả tuy có đấy, nhưng mà chẳng thường. Tuy không mà chẳng đoạn. Cái tội phước vẫn không mất. Thế nào là nhân quả tuy có mà không thường? Thì ngay trước mắt chúng mình phải trồng được cây mít. Rõ ràng cái hạt mít bên thành cái cây, rồi có trái. Thế gọi là nhân quả. Rõ ràng là có thật, có trước mắt mình rõ ràng. Nhưng mà có bền lâu không? Rồi cây mít nó cũng hỏng. Cái nhân nó biến thành cây thì là hết cái nhân. Nếu mà thành quả, quả cho quả cho người ta dùng, dùng nó đợi cái quả nó lớn lên, nó chín rồi nó cũng lại thối, nó lại trả về cho đất. Mà cái cây rồi cũng già rồi cũng tàn. Thì con người cũng thế. Gieo nhân, cái lúc gieo nhân rồi ngày mai thành quả. Hôm nay là con người thì già thì bệnh thì chết. Cái thân người cũng bằng đất nước gió lửa, bằng cơm bằng gạo, mai lại giả về cho đất, nó đâu có thật. Thế là cái lúc mình là người mình gieo nhân, cái thân cũng không thật. Thế mà rồi ngày mai đây ấy, có làm con, ví dụ như ăn trộm thì làm con trâu kéo cày giả nợ, nhưng mà chính con trâu nó cũng ăn cỏ, nó cũng uống nước, cũng dùng đất nước gió lửa giả hiện thành tâm châu, chứ cũng đâu có thật. Thế cho nên rằng cái nhân quả tuy là có đấy, nhưng mà nó không thật, cho nên nó không có phải bền, không có còn mãi. Chúng ta chỉ vì làm phước cho nên kiếp này được làm người đó, là cái quả báo tốt. Nhưng mà rồi nó cũng lại già, lại bệnh, rồi lại chết, lại thành không. Cho nên tuy là có, nhưng mà không có thường, không có thật. Tuy nó không thật đấy, nó đã cả cái nhân cũng hết, mà rồi cái quả cũng hết. Thân người, thân châu rồi cũng thành không. Tuy rằng tuy không đấy, thế nhưng mà đã gieo nhân ấy, là phải có quả báo. Chứ không có thể nào mà nói cái chuyện làm tạo tội mà rồi mai không phải đền nợ. Bởi vì cái tâm của mình ấy, nó vẫn còn mãi. Cái nhân cái quả thì nó không thường, nó đoạn rồi nó hết. Nó có hiện lên rồi nó tan đi. Cho nên gọi là không. Tuy không đấy nhưng mà nó không đoạn. Nghĩa là hễ cứ gieo nhân là có quả. Cái tội, cái phước không bao giờ mất. Thế thì chúng ta quan sát kỹ về cái việc lý nhân quả thì chúng ta mới chịu khó giữ giới đến nơi đến chốn, từ đáy lòng mà thực hiện lời Phật dạy.